This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, một lần nữa mời quý vị cùng chào đón chú Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và Như Tuyền cũng mời quý thính giả chuẩn bị để tham gia chương trình. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Xin chào tất cả quý vị thính giả Đài 1600 và xin chào Như Tuyền, xin bảo bảo.
Dạ.
Như có bảo bảo.
Hôm nay thì có một mình Như Tuyền trong giờ này, Bảo Bảo sẽ trở lại sau. Và đầu chương trình thì Như Tuyền cũng gửi lời chúc mừng ngày lễ tình yêu đến với chú cùng quý vị.
Ôi da, già rồi nghe nói chữ tình yêu sao mệt quá ha.
Đâu rất có mệt chú, trời ơi, ai cũng cần tình yêu để mà sống chú. Mình cần tình yêu mình mới hạnh phúc chứ chú, phải không?
Hãy mình có tình á, thì lại không có tiền. Hãy có tiền mình mới có tình. Không cần tình, mình có tiền, phải không? Đó, tuổi này chú chọn tiền đi.
Chú nói vậy thôi, chứ thực ra đó là ai cũng nói rằng là thỉnh thoảng đó chứ, không phải là ai cũng nói như vậy, mà thỉnh thoảng bỗng nhiên Như Tuyền bỗng nghĩ lại là những người mà sống một cuộc sống rất là đơn giản, giản dị, hay là những nhà chân tu thật sự đó, chú thấy không, họ đâu có tiền đâu, họ chỉ có một tình yêu đối với họ, và có cái tình yêu đối với họ làm được tất cả mọi điều chứ, là họ có thể sống một cuộc sống giản dị, hạnh phúc, không có quan trọng đến chuyện ăn cao lương mỹ vị hay là ăn mặc đẹp cao sang, chẳng hạn như quý cha nhà thờ, chỉ mặc một chiếc áo dòng thôi, và quý sơ cũng vậy, và quý Nico hay là quý sư trong chùa cũng vậy, chiếc áo nâu sồng hoặc là một chiếc áo vàng, đơn giản như thế, suốt cuộc đời của họ ăn uống rất thanh đạm mà họ sống hạnh phúc chứ. Đó là họ có đủ tình yêu.
Ở Việt Nam thì mấy ông sư, quý sư sống hạnh phúc, còn qua đây thì thấy sư nào bây giờ chùa cũng cả triệu bạc không chắc.
Dạ, bởi vậy là... hồi nãy cháu có nói một điều là những vị chân tu.
À đúng rồi, nói câu đó trúng hơn.
Dạ.
Thì ở đây mình là chân nhân phải không? Mình con người chân thật. Mình là chân nhân, còn là chân tu. Ok, thì hy vọng là người nào đi tu thì làm chân tu dùm đi. Dạ, ok, để giúp đỡ thế hệ đồng bào, bất cứ tôn giáo nào cũng tốt. Thì sẵn đây chú cũng xin chúc tất cả quý vị một ngày lễ tình yêu rất là vui vẻ, hạnh phúc và an toàn. Ok.
Dạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Như thế thì Như Tuyền phải nói lại câu của chú là cần tình yêu và nếu có tiền nữa thì càng tốt.
Dạ, nếu lái xe an toàn thì càng tốt nữa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an toàn cuộc sống thì quý vị cứ gọi vào cho chương trình. Chú Trương Minh Ẩn sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị. À, chú ơi, thỉnh thoảng Như Tuyền có nghe một vài người hỏi là Tuyền à, chú Ẩn làm trong ngành gì mà chú biết hết tất cả tất tần tật những cái điều mà liên quan đến an toàn cuộc sống. Chắc là một lần nữa Như Tuyền phải mời chú chia sẻ lại chút xíu về cái background của chú đi chứ.
Với Như Tuyền biết á, cuộc đời chú là một phi công chiến đấu ở Việt Nam. Thì sau khi rời khỏi chiến tranh Việt Nam rồi á, chú qua đây thì chú cũng làm đủ thứ nghề hết, lăn lộn xã hội. Từ cái nghề mà 2.5 đồng một giờ, xin lỗi, hốt cứt ngựa cho mấy cái người ở miền Bắc á, đi xe ngựa đó, cho đến ngày hôm nay chú làm phó thị trưởng thì cả một cái đoạn đường dài. Và trong thời gian trước khi làm phó thị trưởng thì chú cũng đã làm cảnh sát 32 năm. Thì 32 năm nay á, cái kinh nghiệm chú có nhiều á, là giống như chú nói vậy đó, cả đời chú á, cái người mà gặp chú nói láo á, những cái tên mà bị bắt hay là những tên gặp trở ngại mà ấy, chú đều nghe là toàn lời nói láo không. cái con người ta mà khi mà nghe được lời nói láo thì phải biết được chân thật là chỗ nào. Do đó chú mới lấy cái kinh nghiệm này giúp đỡ lại đồng bào. Còn thí dụ người ta lợi mà cứ nói ông ẩn, trời ơi, ông điều tra tuyệt vời, ông một người này kia, bla bla bla, qua Mỹ. Thì chú không bao giờ, khi mà con vật, con chim, con người mà khi nghe mà tiếng hót mà lãnh lơi thì con người ta nhắm mắt và không để ý tới xung quanh hiện tượng của cuộc sống xung quanh. Chú làm cái nghề mà chú xung quanh với chú toàn là cái người gặp chú đều nói láo hết. Chú không phải nói về bạn bè, nhưng mà chú nói về những người mà dính dáng vô vấn đề hình sự. Do đó chú từ đây lấy được cái kinh nghiệm, về nhà mình suy gẫm, cái câu chuyện hồi nãy sao hả? Sao kỳ vậy này kia? Ngay cả có một cái câu đó, đây là cái câu chuyện kể cho vui, không có nói tên ai hết. Cổ đã từng lên gặp văn phòng chú, và cổ nói câu là cổ có hai đứa con, có ông chồng mua nhà cửa, nhưng mà từ ngày đám cưới giờ cổ vẫn còn tinh tiết. Đại khái cháu hiểu không? Thì chú mới lấy ngạc nhiên. Thì cổ mới nói câu, ôi trời, vợ chồng cháu từ ngày đó tới giờ thì hứa với nhau là khi đám cưới xong rồi không có vấn đề động thòng quá chút gì hết, chỉ có cháu đi cấy vậy thôi. Thì chú nói vậy cho xin điện thoại ông chồng được không? Thì khi mà chú xin điện thoại ông chồng, thời gian sau chú gọi thì ông chồng trả lời chú câu gì biết không? Chú ơi, chú mà nghe con vợ con chú bán lúa giống, hiểu không? Thành ra có những cái câu chuyện như vậy đó, có những người luôn luôn gặp chú để khi mà mình sắp sửa phạm cái tội gì đều nói rằng là tôi là hạng người nghĩa là đại khái thánh thiện không hả, cháu hiểu không? Từ cái kinh nghiệm đó, những cái lời nói đó, chú mới ngồi suy nghĩ hạng người này như thế nào, mình xếp vào bên hạng người này kia. Trong 32 năm chú làm việc á, chú sắp từng hạng người. Và giống như Tuyền biết á, chú, cái người biết chú rất là nhiều, nhưng mà cái người mà có thể nói là bạn tâm giao với chú á, chú chưa được 5 người. Tại bạn tâm giao là gì? Cái người mà thí dụ như thứ nhất, đối với chú sống cuộc đời này đừng khoe khoang, đừng khoe của, nhà mình ở đừng khoe tiền mình đâu có cho ai đâu mà mình phải khoe, cháu hiểu không? Khi nào mà như Tuyền có dự đến nhà chú, như Tuyền sẽ thấy cô chú sống rất là giản dị, lợi nhà phải coi giống như là nhà của mình, la liệt không cần phải ăn mặc kiểu này hay là phải ngồi nói chuyện khép nép gì cơ, hãy vui thì mình vui, mà mình khi mà mình có cái chuyện cần giải quyết ha, mình giải quyết theo cái vấn đề mà mình giúp đỡ người ta. Đó là cái cách sống của chú. Do đó, giống như chú hiện tại bây giờ, cái cuộc tranh cử kỳ này, nguyên thành phố tranh cử là 13 người. Người ta hỏi chú câu mấy người này là thuộc phe địch của mày phải không? Tôi nói ở đời tôi không có người nào enemy, mà chỉ có người opponent, người tranh cử, nghĩa là đối diện với tôi thôi. Thì mình mà giữ được cái nếp sống đó đó, tôi thường biết không, thì con người mình vui lắm, con người mình không thù ai hết. Kệ, ở đời mưu sự tại nhân và hành thù tại thiên, cái câu đó mỗi người có nghiệp số hết. Như thường mình có chạy trời cũng không khỏi nắng, không nhớ không?
Dạ cảm ơn. Hello. Chú dạ,
dạ. Như từ đó là nghe. Cái cách sống của chú như Tuyền hỏi. Ok.
Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ. Và thưa quý thính giả, chú Trương Minh Ẩn phụ trách chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, với những kinh nghiệm trong nghề nghiệp cũng như là trong cuộc sống của chú vừa chia sẻ, thì quý vị có những câu hỏi nào mà liên quan đến sự an toàn trong cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, thì quý vị cứ mạnh dạn gọi vào, đừng ngần ngại. Số điện thoại trực tiếp của chương trình chúng tôi đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Đường dây điện thoại đã mở để sẵn sàng đón ý kiến của quý vị. Mời quý vị gọi vào nhé. Trong lúc mà chờ quý thính giả thì Như Tuyền trở lại với chú Ẩn. Chú có những câu chuyện nào cập nhật cần chia sẻ để giúp cho quý vị hay không ạ? Chú ơi, xin lỗi chú, xin phép ngắt lời chú vì có một thính giả gọi vào. Như Tuyền xin mời nhé. Mời một vị trên đường dây ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi chú hỏi Ẩn đó. Tôi muốn đổi cái, tôi muốn renew cái drive license, nhưng mà mình không có renew ở trên website được, thành ra là mình phải tới cái phòng mà của license đó. Mình có cách nào để mình có thể là hẹn họ để mình tới để mình khỏi có giấy tờ không, tại càng rất là lâu.
Dạ, ok, để tôi nói cho anh nghe câu về.
Dạ.
sở dĩ mà không cho anh á mà renew ở trên cái mạng á là có thể anh đã renew trên mạng một lần rồi.
Dạ đúng rồi, đúng rồi,
đúng rồi. Do đó lần thứ hai nó muốn lại chụp hình coi cái mặt anh có giống như vậy hay không, và con mắt anh còn có cái ánh sáng mà giống như nó cần thiết để khỏi mang kiến hay không, đó là mục đích mà quý vị đi lên mạng mà lần thứ hai nó không cho. Thì bây giờ cái chuyện mà hẹn lại mà để thay bằng lái thì chuyện nó không có. Ở đây á, anh nếu anh chịu lái xe xa đó, nó có những cái chỗ mà ít dân cư hoặc là khu nhà cửa giàu có, thì mấy người đó cái khu nào giàu có thì nhà to lớn, do đó cái sự mà dân cư nó không bao giờ đông đúc bằng những cái khu mà chẳng hạn Irving, Grand Prix thì kia có đa số những người như thiểu số sống đó, do đó anh khó chịu cho lắm. Thì bây giờ nếu mà anh sợ rằng á anh khách hàng á, thì anh kêu đứa con hay là ai đó lại lấy cái số cho anh, rồi chừng một tiếng sau anh nghĩ rằng cái số khách sao nhiều tiếng sau anh tới anh khỏi sắp hàng, chứ còn ở đây không có vụ hẹn. Ok nhé.
Ok, vậy
tất cả
mình tới đó mình lấy số thôi không?
Okay. Dạ lấy, anh lấy số nhưng mà nhớ nha. Từ cái đây hậu kè anh lấy rồi số khác ha. Ok nha. Canh giờ.
Ok anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Với câu hỏi này của anh đó thì Như Tuyền cũng chia sẻ một chút là lúc mà Như Tuyền chở đứa cháu đi cũng đi renew license như thế này, chờ rất là lâu chứ, cho nên mình phải là chuẩn bị cho mình một cái khoảng thời gian nha. Chờ lâu lắm, cái hôm đó là phải chờ mà đứng rồng rắn lên mây ra đến ở ngoài đường luôn chú, mà phải nói là mất đến gần 4 tiếng đồng hồ hơn. Thành ra là anh nhớ chuẩn bị đủ thời gian. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Dạ, xin chào chị và chú Ẩn. Tôi có câu hỏi như thế này. Nhờ chú Ẩn cho biết được là mẹ vợ của cháu á, thì có cho cái cô hàng xóm mượn tiền. Bà để dành được 2,000+ đó, bà cho cái cô này cô mượn. Rồi cô này cô nói tuần sau cô trả, cứ như vậy luôn, kéo dài đến bây giờ là cả năm mấy, gần 2 năm rồi. Thì cô hỏi là có thể kiện cái cô này ra tòa được hay không?
Dạ được, nhưng mà với điều kiện anh có bằng chứng để ra tòa thắng ở đây không, hay là chỉ hai bên ngồi nói miệng với nhau rồi cuối thì cùng á ra ngoài tòa
của cháu là
cái cô đó cô trả lời câu vậy đó, ủa tôi đâu có mượn hồi nào, hiểu không?
Thì bây giờ
bà phụ ở nhà có bằng chứng khi cho người này mượn tiền hay không?
Thì bây giờ cái cô này cô cũng nói với tụi cháu là cô có mượn nhưng mà tụi cháu không có ghi âm. Thì bây giờ ý cháu muốn hỏi chứ anh là nếu mà mình ghi âm á để xác nhận là cái cô này cô có mượn tiền.
Dạ được, được. Ví dụ như bây giờ ghi âm á anh không cần cho ai thì biết hết á. Cái đó là đúng luật. Tại tiểu ban cái xác này thì bây giờ anh gọi điện thoại hỏi cổ, nhưng mà trước khi mà ghi âm á anh nhớ ghi cái cuộc băng để tên ở đây là cuộc nói chuyện giữa bà gì đó dương lấy lúc mấy giờ ngày mấy. À, nếu ông nói cái đó thì cái băng nó cũng có ngày giờ trong đó, nếu anh xài iPhone hoặc là Samsung thì khi đó mới hỏi câu nói tại sao mà cô lúc trước cô mượn tiền mà 2,000+ mà tới bây giờ bà già tôi nghèo khổ không có đưa, cô nói tôi mượn nhưng mà giờ tôi không có việc làm nên á bây giờ thì nhưng mà phải nói rõ ràng, ví dụ cô nó tên ABC gì đó, nói cô ABC cô mượn tiền phải không, cô nói hoặc là khi mà vừa cầm điện thoại lên hỏi ai đầu máy đó. Ví dụ như mình gọi ta hỏi ai vậy, tôi đây nè, Hồng khỏe không hay là Thu khỏe không, thì bà kia nói Thu cũng khỏe, tôi cũng khỏe, cổ chấp nhận đó là tên cổ, thì cái đó cái bằng chứng đó nó đỡ hơn chút xíu. Thì nếu anh có được cùng ăn đó thì anh tìm ở thành phố anh cái tòa nó gọi là Justice of the Peace, tức là xử những cái vụ mà tranh cãi nhau mượn tiền mượn bạc dưới 10,000 đô. Thì anh lợi đó anh fill out cái form, nó tốn chừng 125 đồng, 150 tùy tòa, rồi người ta chỉ anh cách, nó có những cái form anh điền vô đó, anh đúc đơn anh thường sau đó rồi vậy thôi. Ra ngoài đó ông chánh án của tòa, tôi đã nhắc lại thêm lần nữa, ông chánh án của tòa JP Court đây á, ông này không phải là những, không cần phải là những luật sư, ông này chỉ là người bình thường thôi được người ta bầu lên làm chánh án. Thì ông này nghe cái câu chuyện mà cảm động hay là có vẻ có lý lắm thì đương nhiên cho mẹ anh thắng, thì cô kia phải trả tiền. Nhưng mà thêm lần nữa, nếu cô kia không trả tiền á thì trên đất Mỹ này cảnh sát không có lợi mà ép cổ mà phải trả tiền được. Nhưng mà mình có quyền đưa cái số tiền đó để liên cái tài sản của cổ. Ok ok. Thì bây giờ cái quan trọng cái đó anh hỏi sao tôi đi. Nhưng mà ngay giây phút này anh muốn thưa anh phải có một cái bằng chứng cổ phải chấp nhận rằng trong cái băng cổ nói rằng ok tôi có mượn tiền má anh nhưng mà cho tôi xin thêm 2 tuần. Thì 2 tuần gọi tiếp, 2 tuần gọi tiếp. Thì sau đó anh mới phao cái kê ngoài khuôn. Ok.
Dạ rồi cảm ơn.
Dễ dàng anh. Nếu mà anh biết lực, anh biết chẳng hạn như nếu anh ở vùng forward hoặc thoát ra rồi đó thì cái ông chánh án là ở tòa số 1 của JB số 1 cái vùng forward. Ông đó, trong đó có người Lào, người Nam, người Campuchia và ngay cả người Thái làm thông dịch viên. Do đó anh không cần phải mang thông dịch viên. Còn nếu những cái tòa mà xa lạ, ít người Việt Nam đó, thì anh có thể mang một người nào biết nói tiếng Anh, ông quan tòa hoặc bà quan tòa có thể cho phép anh dùng người này làm thông dịch viên. Còn nếu không á, họ nghĩ rằng đây quan trọng, thì họ có thể giúp đỡ anh có thông dịch viên hay là có nhiều tòa không đủ tiền. Họ yêu cầu anh phải mang thông dịch viên tới. Ok? Rồi.
Dạ, rồi. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn.
Dạ vâng. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách vẫn đang tiếp tục đến với quý vị. Số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình nhé. Anh Như Tuyền trở lại với chú, thưa chú.
Dạ, chú muốn nhắc lại.
Chú ơi, chắc là xin phép chú một lần nữa nha. Cứ mỗi lần,
rồi.
Dạ, xin được mời. Hello. Hello.
Rồi, chào chị.
Dạ vâng, chào anh. Xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ mời anh nói đi.
Rồi, anh lại làm rớt đường dây điện thoại rồi. Quý thính giả có thể tiếp tục gọi trở lại nha. Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Và khi mà quý vị gọi vào chương trình đó, xin vui lòng cho biết tên để cho chú Ẩn tiện việc xưng hô với quý vị nó dễ dàng hơn. Điện thoại một lần nữa 817-899-4110. Trở lại với chú trong lúc Như Tuyền chờ điện thoại.
Khi quý vị vô mà nói cho gặp chú Ẩn thì nó có hai cái nghĩa chú. Một người thì gọi chú thiệt là hồi nhỏ tuổi, còn người ví dụ như lớn lớn rồi đó mà cứ gọi chú, nhiều khi chú xưng là cháu thì nó kỳ lắm. Là quý vị ấy đừng có để nói xong nói đã cái nói cha nó không nhận xét được rồi. Mình 70 mấy tuổi rồi mà cái là kêu mình một cháu, hiểu không? Là có nhiều khi không thấy mặt thì không biết, không đối diện với người ta, chỉ nghe tiếng nói là khó lắm. Do đó quý vị cứ nói tôi chị Bảy, cô Bảy gì đó, nó dễ hơn là chú kia, rồi tôi lại xưng là cháu thì ok. Bây giờ trở lại vấn đề bầu cử. Cái thành phố có nhiêu chú thì hiện tại là tranh cử, mà chú lấy cái này cái ví dụ mà thôi. Như Tiền biết ngay bây giờ chú Tiền hiểu ra trong thành phố chú có trên cả 100 người ở đất Mỹ rất lâu mà chưa bao giờ ghi danh bầu cử. Tôi không hiểu tại sao quý vị sợ sệt trong vấn đề ghi danh bầu cử. Do đó khi thành phố có chuyện gì đó mà muốn tìm mấy người, đến đầu người của người Việt Nam, người ta nói thành phố này rất ít người Việt Nam. Quý vị nhớ kỹ, quý vị nên làm bổn phận công dân bằng cách ghi danh bầu cử. Quý vị nếu mà thương tôi mà nghĩ rằng muốn người Việt Nam đầu tiên làm thị trưởng, quý vị có bà con thân thuộc ở zip code 76117, làm ơn khuyên người ta ghi danh, chỉ gọi cho tôi một tí cho biết tôi cần đi bầu cử như thế nào. Chú sẽ mang cái giấy tờ đó lại nhà chú giúp điền cho, và khi họ gửi về thì bất cứ bầu cử nơi chỗ nào cũng được hết. Do đó anh nhắc nhở không? Rồi, có người gọi chưa? Chú nói
dạ
tiếp.
Dạ vâng ạ, cho Như Tuyền đón một vị vừa gọi vào. Hello.
Rồi.
Alo, chào Như Tuyền, chào, dạ, chú chào. Ẩn. Em là Trung. Em có tính hỏi chú Ẩn á, là cái khi mà mình muốn mua cái súng mà cái loại mà cái taste gun á, mình có cần phải là xin đơn hay gì không chú Ẩn?
Ok, cái taste của cảnh sát thật sự là với cái spray của cảnh sát đó, cái đó illegal. Nhưng mà đối với tôi á, những cái thứ đó mua bỏ trong nhà, ngay cả súng mình còn bỏ trong nhà được, hiểu không? Nhưng mà cái quan trọng á là cái sự an toàn của mình. Anh dự định mua cái đó để anh đi ngoài đường hay sao?
Dạ, tôi có, em có cái mấy cái nhà cho thuê mà mỗi lần đi đòi tiền nhà, mình sợ nó đánh mình á, cho nên mình muốn có cái gì để mình phòng thân, mà cũng không muốn cái súng mà bắn giết người ta, mà chỉ mua cho khi mà trường hợp đấy thì mình chỉ taste nó thôi.
đâu. Bây giờ tôi chỉ anh cái cách nha. Anh thay nó anh cũng gặp trở ngại, anh bắn nó cũng gặp trở ngại, nhưng mà bắn là khi nào bắn. Do đó anh cần phải đi học một cái khóa huấn luyện súng để anh biết rõ. Cái thứ nhất á, những người Việt Nam mà có những cái nhà cho mướn á, anh nghe lời tôi. Anh mua cái máy camera nhỏ nhỏ và bỏ vô cái túi mà cái máy quay phim nó quay ngoài đó, nó rất là rẻ. Tôi thấy hiện tại nó đưa quảng cáo ở trên mạng đó. Anh coi hình như đài 21.2, 21.1 gì đó. Chỉ có 19 đồng 99 thôi. Anh bỏ ngay túi. Hoặc là anh lấy cái camera của cái điện thoại anh. Hoặc là anh chỉ nhấn cái thâu băng thôi. Một khi anh bước chân như nhà bất cứ người nào để thâu tiền. Làm ơn nhấn cái đó giùm tôi đi. Tại vì nếu trong đó có sự ấu đả, luôn luôn gia đình người ta bảo vệ cái thân nhân người ta hơn anh. Thành ra một mình anh á, anh không thể nổi. Nhưng nghe lời tôi đi. Nếu anh cảm thấy rằng những nhà đó lưu manh du côn rồi đó, thì anh làm ơn đi hai người. Nhưng mà đi hai người có lẽ một là cô vợ thiệt bụi con, hai là một cái cậu thanh niên, chứ đừng mang cô vợ vừa bên kia nạt cái cô vợ bỏ chạy thì cũng không được. Do đó, đó là cái an toàn của anh. Thâu băng hoặc là thâu phim rất là hay. Khi họ đánh mình làm ơn lui ra ngoài, tìm cách bỏ chạy gọi nai quanh quanh. Rồi đừng có gây ấu đả cho ta. Còn nếu họ cầm súng á, thì cái chuyện nếu anh có súng thì càng tốt, mà anh không có súng thì anh phải coi cái hoàn cảnh như thế nào để đối đầu. Hoặc là mình nói ok, đâu có chuyện gì đâu mà phải mang súng. Nhưng mà anh nhớ kỹ rằng á, khi nó không mở cửa anh không có đạp cửa nó vô được. Nhớ nha, không có đạp sập cửa đâu. Được không? Anh cần hỏi gì nữa không?
Dạ, thì đại khái là để coi cái cách mua súng, mà nếu mà chú ẩn nói như vậy thì chắc mình... Cái taste gun nó không có giúp ích được gì hả chú bạn ha?
Dạ nó có chứ, nó rất là mạnh cái taste đó, nhưng mà nó có những cái loại taste mà mạnh quá đó. Luật lệ của cái sáp nó có không cho phép mình xài cái mạnh quá, mà cái yếu quá mà gặp, xin lỗi mấy ông Mỹ đen mà gặp nặng 200-300 pound á, mà xịt paper spray giống như ông một hạt bụi rớt của mắt vậy thôi. Mấy cái mà bán ngoài của anh mà kê mạc rồi á, cái đó rất là nhẹ, phải không? Rồi mua cái mạnh. Nhưng mà đối với tôi á, không phải tôi chỉ anh làm chuyện nên là bất hợp pháp. Anh cảm thấy rằng á, tôi có cái đó trong mình á, nó an toàn thì anh ấy có gì nói thẳng cảnh sát nó câu là tôi lợi nhà đây cứ ấy hoài. Mấy cái đó tôi ở ngoài tòa tôi chưa bao giờ thấy mà giao phòng tôi mà xử mấy cái vụ đó hết. Anh hiểu không? Tại vì biến xử thì thôi, trời trên đất Mỹ là thiếu ngàn vụ gì xử. Ok?
Dạ, cảm ơn chú Ẩn nhiều nha. Dạ.
Ok.
Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ thì chương trình xin phép chú Ẩn cũng như quý thính giả dừng lại cho vài phút giới thiệu thương mại chú nha. Chú có thể nghỉ để đi uống tách trà. Như Tuyền sẽ nối điện thoại sau chú nha.
Chú đi ngủ.
Dạ, cảm ơn chú và cảm ơn quý vị. Mong là quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Như Tuyền rất là cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại cùng quý vị. Như Tuyền cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã trở lại làn sóng, thưa chú.
Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đài 1600 và cảm ơn Như Tuyền và nhắm. Chị Bảo đừng ngủ trưa nhiều lắm.
Và Bảo hôm nay tại vì là ngày lễ tình yêu cho nên phải vào trường với con gái một chút xíu. Vâng, dạ thưa quý vị, số điện thoại trực tiếp của chương trình một lần nữa xin nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110. Có những câu hỏi nào thắc mắc đến vấn đề an toàn cuộc sống, quý vị cứ mạnh dạn gọi vào. Đừng ngần ngại, số điện thoại của chúng tôi 817-899-4110. Và khi gọi vào, xin quý vị vui lòng giúp chương trình một điều, đó là quý vị đừng nêu đích danh một cá nhân nào hoặc một cơ sở thương mại nào để có sự tế nhị của chương trình. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello. Xin mời một vị trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi.
Đó là giọng của chú.
Rồi, vị thính giả này.
Tôi còn đây. Tôi tên là Lâm.
Dạ, ok, Lâm.
Tôi có cái commercial building. rồi cái những cái người homeless họ vô họ ngủ ở trong đó.
Dạ.
Tôi đã gọi cảnh sát và nhiều lần đuổi họ nhưng mà họ cũng vẫn trở lại. Tôi bí quá, tôi không biết sao mà kêu lên anh ảnh thì anh có thể giúp cho ý kiến.
Rồi. Bây giờ cái building anh không có cửa hay sao?
À, nó cái building này nó cất nó có như có cái góc vậy đó, rồi họ vô chỗ họ rồi họ nó vô trong cái góc đó họ ngủ trong.
Dạ anh có thể nói từ thành phố nào không?
À, thành phố Arlington.
Arlington.
Arlington. Dạ.
Đúng được á, đó là tài sản riêng của anh, hiểu không?
Dạ.
Do đó anh không muốn người ta vô thì cảnh sát bắt buộc phải kêu người ta đi ra nào. Trước khi mà cảnh sát muốn bắt người đó hoặc là ghi tích cả ra mắt gì á, là cảnh sát phải warning người ta. Có nhiều thành phố á, warning bằng lời của cảnh sát. Có nhiều thành phố warning bằng cái giấy warning. Rồi họ ghi trong computer đã warning rồi thì lần sau người ta sẽ bắt. Lúc nào cũng vậy, criminal trespass tức là xâm nhập tài sản người khác, xâm nhập lãnh thổ của người khác bất hợp pháp thì bắt buộc phải có nhân viên công lực ra lời hoặc là ra giấy rằng ông không được đến cái khu này nữa. Nếu mà cảnh sát lại mà có vẻ làm ngơ đó, anh có nhiều cách để anh làm lắm. Thứ nhất anh có thể gọi thẳng lên cái police department, anh nói chuyện. Nếu cái người nào á mà trả lời anh cái kiểu mà chúng tôi đâu làm gì được, anh tìm ra cái người nào là nghị viên thành phố nơi dùng anh, hiểu không? Thì anh sẽ yêu cầu ông đó giúp đỡ dùm. Còn cái thứ ba nữa đó là anh thấy tình trạng mà vẫn không giải quyết đó, anh coi City Council tức là hội đồng thành phố họp ngày nào, anh lên đó ghi tờ giấy là tôi muốn nói chuyện trước hội đồng thành phố, thường thường ta cho anh là 5 hoặc là 6 phút, anh đưa vấn đề này ra, tôi guarantee sẽ giải quyết. Còn không nữa anh gọi tôi.
Thú thật ra thì mình cũng thấy những người homeless đôi khi mình cũng tội nghiệp, nhưng mà họ vô họ ở đó nó xả rác, đồng thời
xả rác rồi có nhiều khi xin lỗi anh, bóng quế đầy xung quanh đó, cái chuyện đúng nó đã rồi. Xảy ra rồi nhiều
tôi lắm. Đã nhiều lần clean up dọn dẹp rồi có nhiều lúc mình giận mình giục hết đồ của anh rêu thùng rác, rồi một hai thời gian sau mỗi tháng sau nó cũng trở lại.
Bây giờ để tôi nói anh nghe câu chuyện. Dù những người này homeless không nhà không cửa nhưng mà tiền SSA họ vẫn có lãnh như thường. Trên nước Mỹ không phải là giống như Việt Nam mình. Già lớn không ai nuôi rồi ra ngoài đường cái gì chết đói, nhưng mà đây họ vẫn có tiền. Ok? Họ có những cái shelter nhưng mà đa số những người này không muốn. Đa số thì nghe cho tôi nói hết. Có một số hoàn cảnh homeless rất là tội nghiệp là những người vừa mất việc làm. Thành ra phải dẫn con ra ngoài đường vì không có tiền trả tiền nhà, đó là những hoàn cảnh mình cần giúp đỡ. Còn những người là tiếp tục la lết ngoài đường á, họ vẫn có tiền SSA giống như mọi người khác vậy thôi, anh hiểu không?
Vậy nữa, tôi không biết cái gì đó. Nhưng mà nó ở nó dơ
tí. Tất cả công dân trên Hoa Kỳ này già hoặc là thất nghiệp, cái gì cũng được cơ quan của xã hội giúp đỡ hết đa số.
Những trường hợp này của tôi gọi là 911 đâu có được, gọi 411 thôi nhé anh hả?
Dạ, ví dụ như anh đừng gọi 911 tại vì cái điện thoại tất cả thành phố 911 rất là bận. Do đó anh gọi cái số để là Arlington Police Department Non-Emergency, tức là không phải khẩn cấp. Thì cho nó hiểu có đó anh gọi.
Trước đây tôi có gọi mà nó nói cái kiểu nó không khe cái chuyện đó, nó không, bây giờ police thay ấp bận rộn lắm, không biết cái kê này nó cho cái kê vậy thôi chứ police không có tới được. Rồi xưa họ là nói không? Vậy đó, mình làm mình anh đã có, biết mình đã nói
anh, anh nghe tôi đây.
À,
số là có những cái thành phố nó đông quá, nó tìm cách đẩy anh ra ngoài. Sở chỉ người Việt Nam mình gặp cái này nhiều nhất là tại Việt Nam mình nó tu chỉ một đường mà lợi đó, giống như gặp cảnh sát, giống như gặp ông trời vậy đó. Cảnh sát cũng là do những người mình trả lương cho, anh hiểu không? Cái người Mỹ có câu nói là cái bánh xe nào mà kêu lớn là thì bánh xe nó được có dầu cho vô. Việt Nam mình á, tôi thấy cách nói chuyện ngay cả, xin lỗi nha, ngay cả quý vị gặp ngay cả tôi nữa, nói chuyện bắt đầu thấy tôi làm không đẹp đó, cái bắt đầu cái chuyện tôi khác liền. Tôi chỉ là có trách nhiệm tôi là gì, chứ không phải là tôi thay đổi con người. Cảnh sát là người phục vụ cho dân. Nếu nó nói chuyện kiểu cà chớn á, thì anh không cùng băng nó nói chuyện. Ok? Rồi đưa cho chiếc đi cao sổ. Không giải quyết thế nào tôi giao tiền. Tin lời tôi đi nhưng mà phải làm. Còn tôi chỉ đa số hỏi, hỏi trên đài về cái siêu siêu ảnh ảnh không. Thành ra người ta cứ vậy mà ta nghe cái giọng Việt Nam, nghe bắt đầu ta nói bận rộn lắm. Từ đó giờ ngoài cùng lên hả? Ok?
Ok, cảm ơn anh nhiều. Ok, bye.
Dạ, cảm ơn chú. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ, vâng,
dạ,
nghe được.
Giống tên, chào chị Như Tuyền, con chào chú Ảnh. Chú Ảnh có người muốn hỏi con, hỏi giùm cho họ là cái chú Ảnh có biết chỗ nào làm giấy di chúc không? Chú Ảnh cho dân chúng biết chút xíu để họ đi làm đúng chỗ đó, chú Ảnh ha.
Giấy di chúc là nó có nhiều cách làm lắm. Một là mình lên mạng download cái form trả nó ít tiền, nó có những luật sư, hoặc là luật sư ở tại vùng mình cũng làm di chúc, hoặc là quý vị ở nhà làm di chúc riêng cho quý vị. Khi quý vị làm di chúc ở tại tiểu bang Texas đó, bắt buộc phải có 3 người dân chứng, hiểu không?
Dạ.
Muốn cho ai cái gì đó, nó ok, khi tôi chết, tôi giao cho người nào mà chủ trì cái vụ này gọi là executor. Làm cái đó, nhưng mà bây giờ thấy không? Cái này giả nghĩa rất là lâu. Do đó nếu mà chị có thể gọi điện thoại để tôi đi giúp đỡ cho. Và nó có 3-4 cách để làm. Quý vị nếu có tiền đưa luật sư cũng chẳng mắc bao nhiêu mấy trăm bạc. Thì thật chữ ký những người nào nhân chứng. Còn nếu không á, quý vị luôn luôn có 3 người nhân chứng còn sống ký tên đó. Nhưng mà có cái là một người mà lỡ qua đời trước cái bà đó hay ông đó đó, thì cái tờ giấy nó phải làm lại. Ok. Còn nếu muốn biết làm thêm nữa mà quý vị có tài sản và hơi nhiều chút á, tôi khuyên quý vị nên mướn bằng những người như luật sư rồi trong vùng á. Tôi không nghĩ cái đó ăn mất tiền đâu, quý vị hỏi giá trước đó nha, đừng để làm xong rồi cái đó 2,000-3,000 triệu đâu có khỏi đó đâu.
Dạ. Okay. Không có tiền đâu trả. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ.
Còn không có tiền thì nhà làm đi.
Dạ. Bắt nếu mà luật sư mà hết 2-3,000 thì chắc không được, không có tự, không có điều kiện. Dạ. Yeah.
Okay.
Vậy con cảm ơn chú Ảnh nhiều nha. Chào chị Như Tuyền.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Chương trình xin được mời một vị tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Xin cho biết tên câu hỏi.
Chào, tôi là Vinh. Xin chào Như Tuyền, xin chào chú Ảnh. Cho tôi hỏi chú Ảnh một câu là cái cách mình sử dụng súng đó mà. Tại vì khi mình ở nhà đó, mình ban đêm hôm á thì nó có cái súng trong nhà nó cũng an toàn, mà tôi thì chưa có giấy phép. Vậy thì xin hỏi chú Ảnh là có được sử dụng súng trong trường hợp đó không? Là một cái thứ hai nữa, nếu mà mình mua súng á, thì mua lại bạn bè có hợp pháp hay không? Hoặc là nếu mà mua ở đâu thì hợp pháp ạ?
Ok. Anh mua súng ở đâu cũng được, pawn shop cũng được, bạn bè cũng được. Nhưng mà pawn shop thì nó còn có giấy tờ biên nhận là mua từ pawn shop đó, cái súng đó lúc trước đang cấp độ gì chuyện của đó. Nhưng mà từ lúc pawn shop mà nó bán cho anh đó, thì cái pawn shop nếu có chuyện gì pawn shop phải chịu trách nhiệm trong cái súng đó. Rồi, bây giờ trả lời đó là cái câu thứ hai. Còn thêm cái nữa là nếu mua nơi bạn bè, mà bạn bè mang lại mua bán ra, thì tôi như anh ấy nha, chụp hình cái súng, photocopy hay chụp hình gì đó, rồi làm tờ giấy, lấy cái driver license của nó, nếu copy được càng tốt, ông sáng 8 ông chính gì đó, là tôi tên là 8 dân chính, tôi ngày hôm đó có bán cây súng đây và cái số sườn súng là số mấy, súng loại gì, do hãng nào làm và cái model như thế nào, bán cho ông tên gì, thật sự bán súng như nhau anh không cần giấy tờ, nhưng mà để chắc ăn là lỡ ông này ông lấy cái súng từ đâu ông bán có chuyện gì á, mà cuối cùng rồi đến khi cái tuổi anh lớn rồi anh quên ông này đi, nói chừng loại ra cái súng đó dính dáng vô một thằng cả nhà anh bắn trúng một cái, thì cái súng nó lòi ra bắt đầu xong là cảnh sát lại điều tra thì cái súng này ăn cắp thì anh gặp trở ngại. Còn nếu anh có tên tuổi người bán anh á thì chắc chắn anh không bao giờ gặp trở ngại. Rồi bây giờ khi nào tôi bắn khi nào không bắn thì chuyện nó khó nói lắm, nhưng mà giống như tôi nói vậy đó, anh một khi mua súng á thì anh cần phải hiểu luật và cách dùng của nó, như cái an toàn là quan trọng, chứ không phải có cái súng trong nhà mà đến khi tụi nó đập cửa đập nhà vô bắt đầu trong ngày vợ chồng ôm nhau rung mà lốt cho đạn cũng biết lốt rồi bắt đầu bỏ tay vô cái cò bóp từng bậy trong khi thằng cướp chưa chết thì gia đình mình bị thương. Đó là cái tôi mong muốn. Do đó nếu quyết định mua cây súng để trong nhà, anh cần phải đi học. Ở đây có những anh em Việt Nam, ngay cả cảnh sát ở trên Dallas á, và nó gọi tôi bằng chú, thì cũng dạy những lớp học và cái cậu này rất là giỏi. Thì nếu anh muốn đi học á, tôi giới thiệu cho anh, nó chả mắc tiền gì hết, nhưng mà anh toàn được một cái vừa có giấy phép để cái súng trên xe đi qua tiểu bang khác, vừa có được hiểu luật lệ và an toàn cho gia đình anh. Ok, nghe là phiên thôi đi. Nếu anh muốn gọi okay. tôi chỉ cho số điện thoại nói chuyện. Ok.
Ok, rồi. Cảm ơn chú Hành nhiều. Cảm ơn Như Tuyền.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello. Xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào anh.
Dạ, tôi muốn hỏi anh Ẩn một câu đó cô.
Dạ mời ạ, xin mời. Dạ anh nói đi.
Hello. Anh Ẩn, tôi có người bạn. Dạ, tôi có người bạn anh Ẩn. Rồi ảnh uống ba chai bia. Thì ảnh là ảnh ra ra ngoài Bắc Kinh á, xe đậu Bắc Kinh ra đó nằm ở góc bộ chờ bên chỗ cái người lái xe á, ảnh ngủ. Giờ cảnh sát lại bắt ảnh về đồn nhốt anh đêm.
Rồi.
Đấy, rồi. Thì, giờ nhốt anh đêm rồi sáng ra. Sáng ra là cái ra ngoài cái con tàu hay gì đó. Ông nói bây giờ nếu mà mình uống rượu mà mình nằm ngủ ở vậy á là cũng vi phạm cái tội mà gây bất trị công cộng. Rồi ông cho về. Ông cho về mà ông nói ông phạt 300. Nhưng mà ông cho luôn. Rồi xong về thì như vậy á, nếu mà mình ví dụ như mình nằm ở bên phía bên cái người ngồi á, hoặc là phía bên Âu sao á, thì có sao anh Ẩn, có được không?
Ok, nhưng mà chiếc xe này đậu ở đâu?
Xe đậu ở Bạc Kinh á.
Bạc Kinh nào?
Bạc Kinh là Bạc Kinh ở Sài Hoa đó.
Ở của trong biên á, thấy không?
Hả?
Parking lot okay. Ở trong Sài Gòn Mall. Rồi chú ở này đâu? Trong Sài Gòn Mall, parking ở ngay Sài Gòn Mall chứ?
Trong Sài Gòn Mall.
Ok. Ví dụ như á, anh nằm trong đó anh ngủ, mà khi cảnh sát mở ra cái mùi rượu nồng nặc á, thì nó cho cái tích cực gọi là PI, Public Intoxication, tức là say rượu nơi công cộng. Anh hiểu không? Nhưng mà thường thường ngày xưa mà tôi cho mấy người đó thường thường đậu ở trong cái đường của chính phủ hoặc là công viên. Còn trong private parking lot đó, tôi không cho. Nhưng mà nhiều khi cái city ordinance, tức là luật của thành phố đó, cho phép cảnh sát làm cái đó, thực ra tôi nói không được. Còn cái chuyện mà ra đóng 300 đồng thì đó là cái giá tiền. Còn cái dĩ đó, thường thường cái đó nếu có người lái xe đi theo thì người ta yêu cầu chở người này về. Nhưng mà sở dĩ á, cảnh sát phải nhốt ông đó lại một đêm, chứ là tại vì sợ ông này khi chưa tỉnh mà ông lái xe ngoài đường đụng người khác, vì sự an toàn ông đó bị bắt. Chứ thường thường cái general complaint citation, tức là cái ticket taxi á, là không có bị ở tù. Nhớ vậy không? Rồi ok, bây giờ nếu anh ngủ bên tay phải và có người gọi lại thì anh vẫn nằm nơi công cộng. Nhưng mà giống như tôi nói vậy đó, thành phố của tôi á, khi nào mà nằm ở ngoài pháp liền. Còn ở đây, ví dụ như City Ordinance nó như thế nào, tôi cũng dám nói câu đó. Mỗi thành phố có luật lệ riêng. Ok? Ông đó bị bắt vô là tại vì sợ ông đó lái xe đi ngoài đường, đụng người khác là thôi, chứ không phải vì cái tích cực đó mà ông đó bị nhốt. Ok?
Dạ, cảm ơn chứ. Anh này anh cũng rời khỏi làn sóng rồi. Xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello. Hello.
Hello, phải em không chị?
À, đúng rồi, xin chào.
Dạ, em tên Tuấn, anh tên chào chú Ẩn. Chào chị.
Chào
em tôi. Muốn hỏi chú Ẩn, mình con có đi học mà súng của anh Michael mà ở trên đài á, cảnh sát á.
Dạ, Michael Bùi.
Rồi mình, dạ, mình có cái bằng của ảnh rồi, nhưng mà mình không có nộp lên xét, mình chưa đi lấy license mà mình đem súng, kêu xe có sao không chú?
Trời ơi, học cái đó là học là để chơi thôi, ảnh là người cấp bằng. Ok nè, ở đây dạ. Nói cho quý vị biết nó có hai loại. Khi mình đi học với một người dạy mình đó, người ta cấp cái đó gọi là cái bằng học về vũ khí đầy đủ hết. Nhưng mà dạ. Mình phải đưa cái đó lên, mình apply cái license. Rồi cái đó mình để carry giống như cái bằng lái vậy đó. Do đó tôi khuyên anh, trong vòng một năm nữa anh không đi nộp cái đó lên thì phải học lại từ đầu. Cứ nộp đi, có cái bằng bỏ túi còn hơn là không.
Dạ. Okay, chú. Dạ, cảm ơn chú. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Có phải em không chị?
À đúng rồi, xin chào.
À, chị cho em hỏi em xin số phone tài của chú Ẩn được không chị?
À, chị chờ nha, gần hết chương trình rồi. Cuối chương trình Như Tuyền sẽ gửi đến cho chị cũng như quý vị số điện thoại của chú. Chị có thể gọi ngoài giờ hội thoại nhé.
Dạ.
Sắp xong rồi. Rồi, chuẩn bị giấy viết đi nha.
Dạ.
Rồi, cảm ơn chị. À, chú ơi, bây giờ thì mình còn khoảng chừng 2 phút nữa cho chương trình.
Rồi.
À, dạ, trong lúc mà chờ quý thính giả đó thì chú có những... Hay là Như Tuyền rồi. Đón một vị cuối cùng đi chú nhé. Hello. Okay. Hello.
Alo, xin lỗi, phải chị không vậy?
À, đúng rồi, mời chị.
Ồ, chị tên là Nguyễn, ở thành phố Olympton. À, chào Như Tuyền, chào chú Ẩn.
Chào chị.
À, chú Ẩn ơi, có thể cho cháu hỏi thăm một cái ý kiến gì? Cháu có người bạn á, kêu cháu á là vô cái group gì đó, mỗi tháng sẽ đóng tiền để mua một luật sư giống như là hộ thân á. Vậy việc đó mình có nên làm không vậy hả chú?
Đây là... ví dụ như chị biết cái lúc đó và chị có biết cách lên mạng coi cái lúc đó người đó nó làm có đúng là cái lúc đó hay không, tại vì nó có những cái lúc người ta thì thu mình, ví dụ mình membership của cái hội đoàn luật sư á, thì khi mình có gặp trở ngại thế nào người ta sẽ giúp đỡ ra ngoài to. Nhưng mà cái membership đó thì theo loại membership mà chị phải đọc rõ là cái policy của ta. Có cái họ chỉ bảo vệ tới bao nhiêu tiền mà thôi, chứ không phải là ví dụ chị đóng 20 đồng tháng mà chừng 3 tháng sau chị có kê mà kéo dài 2-3 tháng nữa hay là 2-3 tuần lễ thì ông luật sư nó sẽ nói chứ. Do đó chị phải đọc cho rõ ràng cái membership mình require cái gì và nếu quyền lợi gì mình có nhớ nha. Còn nếu mà chị không hiểu tiếng Anh á, chị cầm cái máy đâu băng thì để lên ok bây giờ cô là đại diện cho hãng luật sư nào. Cô yêu cầu tôi gia nhập membership, tôi đồng ý, nhưng mà cho tôi biết điều kiện gì, cô làm ơn nói nhắn máy lên. Còn cô nói câu nói đó, chị đâu bao giờ tôi không có nói được. Thì làm ơn thôi. Dạ, qua một bên. Nhớ vậy không?
Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn Như Tuyền.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi.
Dạ.
À, Như Tuyền, dạ. À,
chú
chắc là...
Chú nói cái vấn đề này.
Dạ, mời chú.
À, trong lúc chú làm đài đây mấy chục năm á, lần đầu tiên chú gặp một cái thân chủ, người này trẻ tuổi năm mấy thì chẳng ai xa lạ là vợ chồng anh Bình của Thủ tướng Mỹ Tho ở chợ Bến Thành đấy.
Yeah.
Thì khi gặp chú cái nói câu trời cháu nghe đài chú là từ ngày đó đến giờ mà từng rồi nghe chú là có xin đồng bào giúp đỡ ủng hộ trong vấn đề ứng cử đó.
Yeah.
Thì ông ta nói cháu nghe dữ lắm nhưng mà để coi chú có duyên tới đây không, thì tình cờ chú tới đó thì vợ chồng rất là ngạc nhiên chú đã biên cái chất giúp đỡ chú là 10,000 đô. Thật ra chương trình trong nhà ngoài ngõ cũng có giá trị ghê phải không?
Dạ, trời ơi, Mạnh Thường Quân đó nha.
Vợ chồng anh Bình rất là nhiều, là một trong những tín giả của chương trình trong nhà ngoài ngõ. Ngoài ra cái như tiền tín giả biết là anh David Đặng của Bến Thành lúc nào cũng là thân chủ lớn nhất của tôi, người ủng hộ tôi nhiều nhất bất cứ trong trường hợp nào. Sẵn đây cảm ơn. Và có một số người cũng đã gửi tiền đến cho tôi, thì tất cả những người này sao chú sẽ cho thấy cái list và có thị thực chữ ký đàng hoàng. Tại vì cái tiền bầu cử mà lem đem nó lỡ tù chết luôn đó, Như Tuyền nha. Và cảm
dạ,
ơn
đúng
quý
vậy.
Nếu quý vị tiếp tục ủng hộ, cứ ủng hộ chúng tôi sẽ tiếp tục. Okay.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Như Tuyền cũng thấy rất là vui với chú nhận được sự ủng hộ của nhiều Mạnh Thường Quân. Và thưa quý vị, ngoài chương trình hội thoại này, nếu quý vị còn có những câu hỏi nào, những thắc mắc nào mà muốn nhờ chú Trương Minh Ẩn giúp đỡ, xin vui lòng gọi chú Trương Minh Ẩn ở số điện thoại sau 682-360-7250. Xin nhắc lại 682-360-7250. Cảm ơn chú Trung Minh Ẩn rất là nhiều và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình. Hẹn gặp lại chú vào thứ năm tuần tới chú nha.
Dạ, xin hẹn tất cả mọi người trong tuần tới vào thứ năm. Dạ, cảm ơn quý vị.
Mến chào tạm biệt chú.